Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đó, nhất là Ê-sai chương 9 câu 1 trở đi đó, đây là những vần thơ, những lời nhạc. Âm nhạc là một món quà rất là tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Và Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều những bài ca khác nhau. Ngay từ trong những trang đầu Kinh Thánh, Sáng Thế Ký chương 2, thì lời đầu tiên mà Kinh Thánh kỹ thuật của Adam nói ra đó là một bài thơ, một bài ca. Rồi Môi-se trong suốt Ê-tô ký chương 15 cũng viết một bài ca ngợi khen Chúa và sự giải cứu của Ngài khi dân sự vượt biển đỏ thành công. Rồi chúng ta biết rằng Thi Thiên là một quyển sách của những bài ca, 150 những bài ca. Chúng ta có Ai Ca của Jeremy, chúng ta có Diễm Tình Ca của Solomon. Thậm chí Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ cho biết rằng trong bữa tiệc ly đó, ở trên phòng cao thì Chúa cùng các môn đồ của Ngài cũng hát thơ thánh. Phao-lô, Si-la khi ở tù ở tại Philip, ở trong tù như vậy họ cũng ca ngợi Chúa. Và có người nói vui rằng mới nhớ động đất xảy ra không, thì nói rằng khi mà họ hát như vậy thì Chúa Trời nhịp chân, bởi vì động đất xảy ra diễn ra. Rồi mình đọc những trang Kinh Thánh, mình thấy những lời ca và tính khải huyền, cũng rất nhiều những bài ca khác nhau được ca ngợi bởi hàng ngàn người trong cả cõi vĩnh hằng chúc tôn Chúa. Bước vào mùa lễ Giáng sinh, nói đến âm nhạc, nói đến bài ca, đây là một phần không thể thiếu, phải không quý vị? Hôm nay vừa xong lễ tạ ơn, quý vị đi vào mò, quý vị đã nghe nhạc Giáng sinh và chúng ta thấy trong cái âm hưởng đó, trong cái không khí đó. Bởi vậy trong mùa Giáng sinh năm nay, tôi muốn chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa với nhau qua 6 bài ca, 6 bài hát, gọi là 6 bài ca mùa vọng, Songs of Advent, bài ca mùa vọng. Đây là những bài ca được thần cảm bởi Thánh Linh và được viết xuống, được thốt lên bởi tôi con Chúa trước sự mặc khải về chương trình của Chúa và sự cao trọng của Chúa. Đây là những bài ca mùa vọng mà chúng ta là con dân Chúa cũng cần phải suy gẫm và cũng cần phải thốt lên và cất cao tiếng hát. Bởi vì quý vị và tôi, chúng ta đang sống ở trong mùa vọng, ở trong hai mùa vọng như chúng ta đang nói lúc đầu, đó là mình đón mừng sự đến lần thứ nhất của Chúa và đón chờ sự đến lần thứ hai của Chúa. Và trong mùa vọng năm nay, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau 6 bài ca này. Trong tuần lễ đầu tiên của mùa vọng, chúng ta sẽ đến với bài ca trong Ê-sai với đề tài đó là ánh sáng hy vọng. Ánh sáng hy vọng, The Light of Hope. Đây là bài ca của hy vọng. Và trong tuần lễ đầu tiên của mùa vọng, chúng ta thắp lên ngọn nến của hy vọng, bởi vì Chúa đến, đem đến hy vọng, đem đến sự sáng. Phần Kinh Thánh chúng ta sẽ suy gẫm với nhau mà quý vị nghe đọc đó, Ê-sai chương 8 câu 19 tới chương 9 câu 6. Nhưng mà trong tiếng Anh, nếu quý vị để ý thì tôi còn lại để hai phần khác nhau, bởi vì tiếng Anh nó khác chút xíu. Đoạn 8 câu 19, đoạn 9 câu 7. Bởi vì trong bản tiếng Việt mình đó, đoạn 8 câu 23 thì tiếng Anh không có câu 23. Đoạn 8 câu 23 trong bản tiếng Việt là đoạn 9 câu 1 trong tiếng Anh. Bởi vậy trong đoạn 9 sẽ dài hơn một câu. Bởi vậy mình để ý điều đó. Cái việc phân chia câu nó không có chính thức tính đến thế kỷ thứ 16. Đây là việc không phải bởi thần cảm và Thánh Linh. Chúng ta có sứ điệp lời Chúa, nhưng cái sự phân chia câu đó là một phần thôi. Nhiều khi nó giúp đỡ chúng ta rất là nhiều, nhưng có nhiều khi nó cũng hạn chế mình. Bởi vì khi đọc phần Kinh Thánh này, mình thấy rằng cái văn mạch, sự chuyển tiếp vẫn liên tục, cái câu văn, cái ý văn vẫn còn. Và thậm chí trong chương 9 này, nó kéo dài tới những câu đầu của chương 10 nữa, vẫn nằm chung ý với nhau. Bởi vậy mình để ý lời Chúa, mình sẽ học với nhau đoạn 8 câu 19 tới đoạn 9 câu số 6. Và trong tiếng Anh đó là Isaiah 8, 19 to chapter 9 verse 7. Ánh sáng hy vọng. Có người nói rằng một người có thể sống mà không ăn trong vòng 40 ngày, không uống nước trong vòng 3 ngày, không thở trong vòng 8 phút, nhưng không thể nào sống một giây nếu thiếu hy vọng. Hy vọng điều rất là cần thiết, rất là cần yếu trong đời sống của mỗi người. Nhưng mà nói hy vọng ở đây mình hiểu không phải chữ hy vọng mà mình thường hiểu trong ngôn ngữ của mình. Bởi Kinh Thánh nói đến hy vọng thì nói đến vấn đề mà đặt một sự trông cậy vào một đối tượng nào đó, hoặc nói về một cái sự trông đợi đầy tin cậy, anticipation and confidence. Đó là sự trông cậy mà Kinh Thánh nói đến. Và ngọn nến của hy vọng được thắp sáng nói đến sự trông cậy đó. Không phải là mình mơ ước, mình mong điều đó sẽ xảy đến mà có thể nó không đến. Nhưng sự trông cậy trong lời Chúa đó là điều chắc chắn sẽ đến. Bởi cái chữ trông cậy thật sự nó hay hơn chữ hy vọng chút xíu, nhưng mình hiểu cái ý nghĩa đó, hope, ánh sáng của hy vọng. Và khi chúng ta đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay trong Ê-sai, tôi cầu nguyện lời Chúa sẽ dẫn chúng ta vào trong ánh sáng của hy vọng đó, để sống trong ánh sáng của Chúa vì Ngài đến ban chúng ta sự sáng của Ngài. không phải chỉ trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, mà cho đến những ngày tháng đến nữa. We last beyond a season. Và cầu nguyện để mỗi người chúng ta được sở hữu và kinh nghiệm sự hy vọng thật sự ở trong Chúa là sự sáng cho chính mình. Chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với nhau. Câu gốc quý vị có thấy trong chương trình đó là trong Esai chương 9 câu 1, trong tiếng Anh là Isaiah 9 verse 2. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Ngay trong câu kinh thánh này, và trong phân đoạn kinh thánh này, mình thấy rằng có hai cái nhìn. Nếu nhìn về quá khứ thì mình thấy nó rất là ảm đạm, nó là tối tăm. Nhưng đến tương lai thì mình thấy có sự sáng. Nhìn lui để thấy thực trạng tăm tối, và nhìn tới để thấy sự trông cậy tươi sáng. Và đó là hai điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Hai sự nhận biết này sẽ giúp cho chúng ta nhận ra niềm hy vọng ở trong cứu Chúa Jesus Christ, đấng giáng thế sinh ra làm người. Thực trạng tối tăm, từ đoạn 8 câu 19 tới câu 22. Và trông cậy tươi sáng, đoạn 8 câu 23 tới đoạn 9 câu 6. Trong Anh ngữ, a glooming condition, the end of chapter 8, a glowing confidence, chapter 9 verses 1 to 7. Cái chữ glooming and chữ glowing nó nói tới cái hai cái trạng thái khác nhau của ánh sáng. Một cái là lack of light, một cái là the luminance of light. Glooming condition and glowing confidence, thực trạng tối tăm và sự trông cậy tươi sáng. Đây là hai nhận biết cần có để nhận ra hy vọng vô biên ở trong Chúa của thế Jesus Christ. Two needed perceptions for us to have that realization, that hope, the precious hope that we have in Christ Jesus. Trước hết, thực trạng tối tăm, đoạn 8, câu 19 tới câu 22. Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ không có rạng đông cho nó. Nó sẽ lưu lạc trên đất khốn khổ đói khát. Trong cơn đói nó bực mình nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Đọc những câu này, quý vị thấy những chữ mà tôi in đậm đó trên màn hình, mình thấy một cái ngôn ngữ có thể nói là tiêu cực, một hình ảnh rất là ảm đạm, một tình trạng rất là khốn khổ. Đây là thực trạng tối tăm của những người trong thời đó và của nhân loại ngày nay. Có hai câu hỏi mình đặt ra. Thứ nhất là vì sao, thứ hai là ra sao. The reason and the result. Vì sao như vậy? Câu 19 đến câu 20 có hai lý do. Trước hết là vì họ không tìm cầu ý Chúa, và thứ hai là vì họ không tuân giữ lời Chúa. Because they didn't seek God's will and they didn't submit to God's word. Trước hết, vì họ không tìm cầu ý Chúa, mình coi câu số 19. Nếu ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Đây là dân sự của Chúa, dân Israel, Đức Chúa Trời của mình, nhưng họ không hỏi. Họ hỏi đồng bóng, họ hỏi thầy bói. Kinh Thánh dùng chữ là nói ríu rít líu lo. Nói rất là hay, nói như chim hót như vậy, nhưng mà không có ích lợi, không có đi đâu nữa cả. Nếu mình hiểu cái văn mạch, có một năm mình học với nhau Esai chương 7, quý vị còn nhớ không? Bối cảnh diễn ra đó là tiên tri Esai, ông viết những lời này trực tiếp, ông nói với vua Acha khoảng năm 700 trước Chúa Giêsu. Thì vua Acha thuộc dòng dõi vua David, ông đang cai trị quốc gia Juda ở Do Thái. Khi đó vua Acha đối diện một sự đe dọa từ vương quốc phía Bắc của Israel. Vương quốc phía Bắc là anh em với mình, tấn công mình. Chẳng những vậy, Israel còn kéo thêm Syria nữa để liên minh tấn công Juda. Thì vị vua gian ác tội lỗi này chẳng những đã bắt chước sự thờ phượng tà thần của vua Assyria, nay gặp sự tấn công đó, ông lại tìm cầu sự giúp đỡ nơi vua Assyria thay vì nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nhưng mà dù vua Acha bội nghịch như vậy, Chúa vẫn sai tiên tri Esai đến để nói với ông và cho một dấu hiệu để đảm bảo rằng dòng dõi dân sự của Chúa sẽ được bảo tồn. Cái câu kinh thánh rất là quen thuộc, đoạn 7 có 14 đó. Một gái đồng trinh sẽ chịu thai đó. Acha không tìm cầu Chúa. Ông tìm kiếm ý muốn hay là cái ý riêng của con người, tìm đến con người thay vì tìm kiếm ý muốn Chúa. Lời Chúa trong Thi Thiên 105 câu 3 câu 4 nói rằng hãy khoe mình về danh thánh của Chúa, nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ được khoái lạc. Hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn, tìm kiếm Chúa. Điều rất là nực cười, bởi vì con người không tìm kiếm ý Chúa nhưng tìm kiếm những điều gì khác, coi ngày xem sao. Nhưng mà Đức Chúa Trời đấng dựng nên ngày tháng, Ngài đấng dựng nên các vì sao, mà không tìm kiếm Chúa mà tìm đến những điều đó, tìm đến đồng bóng để hỏi người chết, không tìm đến Đức Chúa Trời đấng chân thần, đấng hàng sống. Mà đây là điều dân sự Chúa khi xưa, mà ngày nay cũng nhiều người đang sống trong cái cảnh đó, không tìm cầu ý Chúa mà tìm kiếm câu trả lời từ những nơi khác. Quý biết những người thầy bói đó thì họ nói được gì? Tôi đọc được một cái thông tin, họ nói rằng tại cái cửa của một thầy bói kia có cái dòng chữ thế này: thầy ba biết tất cả, thấy tất cả. Nếu mà bạn tới đây xin bấm chuông để chúng tôi biết rằng bạn đã tới. Biết hết, thấy hết, nhưng mà nếu tới thì bấm chuông. Nó cho vui để mình thấy rằng thật sự sự hiểu biết con người rất giới hạn, mà chúng ta bị lừa gạt bởi những điều đó. Họ nói ríu rít líu lo, nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời đấng chân thần, Đức Chúa Trời của lẽ thật mới có thể đem đến câu trả lời, sự giải đáp mà thôi. Dân sự của Chúa không tìm cầu ý Chúa. Và ngày nay khi đụng vấn đề, quý vị tìm cầu ý ai? Mà nhấc điện thoại hỏi người này hỏi người kia câu trả lời. Tại sao mình không đối thoại với Chúa, không cầu nguyện, không đọc kinh thánh, nhưng mình tìm cái câu trả lời theo cách riêng của mình? Dân sự Chúa khi xưa chẳng những họ không tìm cầu ý Chúa, mà câu 20 cho biết rằng họ không tuân giữ lời Chúa nữa. Not seeking God's will, but also not submitting to God's word. Câu 20: hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Bản hiện đại nói rằng Chúa bảo hãy so sánh lời các thầy bói với lời của ta. Lời họ khác hẳn lời ta, vì ta không bao giờ dùng họ làm sứ giả, và họ chẳng hề biết ánh sáng và chân lý. Bản NLT là look to God's instruction and teaching. Lời Chúa, thẩm quyền, sự tỏ bày của lời Chúa rất rõ ràng. Nếu mà không phải thánh kinh thì không đáng tin. Nói như vậy có quá không? Nhưng mình nghĩ rằng nếu vì lời Chúa là lời của Đức Chúa Trời đầy thẩm quyền, lời được mặc khải, chúng ta phải tin cậy lời Chúa và vâng giữ lời Chúa một cách tuyệt đối. Chúng ta không thể nói rằng lời Chúa nói nhưng mà tôi thấy thằng nào thích hợp thì làm theo, phần nào không thích hợp thì không làm. Lời Chúa dạy yêu thương tha thứ, nhưng mà tôi vì không thể tha thứ được, tôi không tha thứ. Mình phải đến với lời Chúa, bởi vì cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Chúng ta có thể có những quan điểm, những suy nghĩ khác nhau, nhưng khi đến với lời Chúa thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh thì chúng ta phải thuận phục. Nếu Kinh Thánh nói như vậy thì chúng ta làm theo như vậy, nếu Kinh Thánh không nói như vậy thì chúng ta không làm theo. Và đó là cách mà Chúa muốn dân sự Chúa bước đi. Sở dĩ dân sự Chúa trong thực trạng tối tăm bởi vì họ không tìm cầu ý Chúa mà cũng không tuân giữ lời Chúa nữa, đó là vấn đề. Mình nói hỏi vì sao rồi, bây giờ ra sao? Cái thực trạng đó được miêu tả thế nào? Quý vị xem câu 21 và câu 22. We see the reason, now the result. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất khốn khổ, đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Khi mình không tìm kiếm Chúa, không tuân giữ lời Chúa, thì thực trạng đời sống nó như thế này. Như dân sự Chúa khi xưa, sẽ lưu lạc, sẽ khốn khổ, sẽ đói khát, sẽ bực mình, sẽ giận trời, giận người. Và đây là hoàn cảnh của họ. Tôi dùng hai cụm từ này để nói tới cái hoàn cảnh của họ. Đó là họ đi trong bóng tối và họ sống, hay họ ở trong bóng sự chết. Đi trong bóng tối và ở trong bóng sự chết. Walking in the shadow of darkness and living in the shadow of death. Lưu lạc, rày đây mai đó. Không có sự sống, không có sự sáng. Và quả chương chính cũng nói là dân này ở trong nơi tối tăm. Sự sáng chiếu lên những kẻ ở xứ thuộc vào bóng của sự chết, ở trong bóng tối, ở trong bóng sự chết. Không có gì cả. Đó là hình phạt cho những kẻ sống chống lịch Chúa ở trong tội lỗi. Mình sẽ thấy lời nói, ngôn ngữ của họ thể hiện rất là rõ ràng tại đây. Và trong đời sống của mình nữa, bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình, xem thường thẩm quyền Chúa đặt để, xem thường thẩm quyền của Chúa, ngước xem trên cao, cúi xem dưới đất, thấy hoạn nạn mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu và bị đuổi mà nơi tối thâm mờ mịt. Và khi tội lỗi bước vào thế gian, con người sống trong tội lỗi, trong sự chống nghịch ý muốn Chúa, không vâng giữ lời Chúa, thì đây là hậu quả. Chúng ta đang sống trong một thế giới cũng như vậy, một thế giới mà lạm phát gia tăng, kinh tế suy thoái, chiến tranh leo thang, lo sợ bao trùm và lòng người phản trắc. Một thế giới mà mình nói rằng thực sự mình thấy thực trạng tối tăm. Nhưng mà câu kinh thánh tiếp theo bắt đầu với một chữ rất là tuyệt vời, đó là chữ nhưng, but, nevertheless, để cho thấy rằng ở trong bóng tối đó, trong bóng tối của kinh tế, của chính trị, của văn hóa, của tôn giáo, của vấn đề thuộc thể, và quan trọng hơn trong bóng tối của tâm linh đó thì có ánh sáng của hy vọng. Và mà chúng ta đi đến cái điểm thứ hai này để thấy có sự trông cậy tươi sáng cho những người ở trong Chúa, những người để cho ánh sáng hy vọng của Chúa chiếu tỏ vào đời sống. Từ thực trạng tối tăm, chúng ta nhìn đến để thấy có sự trông cậy tươi sáng. From a gloomy condition, now we see a glowing confidence. Đoạn 8 câu 23 tới đoạn 9 câu 6. Tôi đọc từ câu 21 lại. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ đói khát. Trong cơn đói nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu, và nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nep-ta-li xuống, nhưng trong kỳ sau Ngài đã làm cho đất ở gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại được vinh hiển. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Và đọc tiếp tới câu 5, đó là vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, một con trai được ban chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Đó là hy vọng tươi sáng, đó là sự trông cậy chúng ta có trong Chúa. Chương 8 câu 23 này trong tiếng Anh tức là đoạn 9 câu 1, và sự bắt đầu đoạn 9 thì hay hơn. Một sự thay đổi rất rõ ràng, nhưng có một sự biến chuyển, một sự thay đổi hoàn toàn. Ở trong bóng tối mù mịt đó thì ánh sáng chiếu tỏ, có sự sáng của Chúa, có sự sáng của Chúa. Bây giờ chúng ta xem với nhau, sự trông cậy tươi sáng này dành cho ai? Trước hết là đối tượng, the subject, đối tượng là ai? Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Dẫn đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc bóng sự chết. Ai là những người được sự sáng Chúa chiếu vào, quý vị? Đó là những người đang sống trong bóng tối, đang sống trong bóng sự chết, đang đi trong tối tăm, đang ở trong sự buồn rầu, đang ở trong sự mờ mịt. Thì lời Chúa nói rằng nhưng có ánh sáng, có hy vọng. Hay nói cách khác, những tội nhân hư mất có sự trông cậy sống từ nơi Chúa ban cho. Dẫn đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc vào bóng của sự chết. Và trong câu số 5 sau đó nói rằng có một con trẻ, vì một con trẻ sanh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta. Đối tượng là ai? Đó là chúng ta. Vì thế lạ không? Một con trẻ thì sinh ra cho ba mẹ chứ phải không? Nếu chúng tôi có con thì con sinh cho chúng tôi, đâu phải cho chúng ta được. Nhưng mà hài nhi Giê-xu mà câu kinh thánh này nói đến chính là Đức Chúa Christ được sanh cho chúng ta, sự ban cho chúng ta, những người tiếp nhận ánh sáng sự sống đó. Đối tượng đó là chúng ta, những tội nhân hư mất được ân sủng của Chúa chiếu vào. Đặc điểm của trông cậy tươi sáng là gì? Mà đi đến điểm thứ hai đây. Trông cậy tươi sáng, đặc điểm, we talk about subject, now the spirit of that glowing confidence. Trong câu số 2, trước hết là sự thỏa vui. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Quý vị thấy bao nhiêu chữ vui ở đây? Vui mừng, vui mừng, vui mừng, vui mừng. Đây là niềm vui mà Chúa ban cho. Đây là đặc điểm khi ở trong ánh sáng của hy vọng, trong sự trông cậy tươi sáng thì có sự vui mừng. Chẳng những sự thỏa vui, mình xem tiếp câu số 3, để thấy rằng có sự tự do nữa. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian. Quý vị biết ngày Madian là gì không? Ở trong các văn xét chương 8, câu chuyện về Gideon đó. 300 người lính dân Israel thôi, đối diện với 120.000 lính Madian, gấp 400 lần. Và Chúa ban cho họ sự chiến thắng khải hoàn. Và Chúa nói sự chiến thắng đó không phải đến từ họ, nhưng đến từ Chúa. Sự tự do mà chúng ta có không phải đến từ chúng ta, mà đến từ Chúa. 300 người mà thắng gấp 400 lần tới 120.000, đó là quyền năng của Chúa, ân sủng của Chúa. Mà đây là điều Chúa làm. Chúa đã bẻ gãy cách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, Chúa trả tự do, Chúa ban cho họ sự chiến thắng tại đây. Và chẳng những vậy, mình thấy thêm một cái đặc điểm nữa, có sự thỏa vui, có sự tự do và cũng có sự thanh bình cho câu số 4. It is joy, freedom and also peace. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến cùng cả áo sống váy máu đều dùng để đốt và làm đồ chùm lửa. Mà thấy chiến tranh chấm dứt không còn nữa, sự an bình, sự thanh bình mà Chúa ban cho. Đây là phước hạnh ở trong sự hy vọng của Chúa. Đối tượng đó là chúng ta, những tội nhân. Đặc điểm đó là có sự thỏa vui, có sự tự do, có sự thanh bình. Và một điểm nữa mình thấy có một sự đảm bảo. Hy vọng này không mong manh nhưng mà được đảm bảo. Đảm bảo ở trong câu tiếp theo là câu số 5. Vì có một con trẻ sanh chúng ta, một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, và Ngài sẽ được xưng là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Bốn danh hiệu kép này về Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã học ở trong một mùa lễ Giáng sinh. Chúa chúng ta là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, Đấng đầy sự khôn ngoan, Ngài biết tất cả, Ngài toàn tri. Đức Chúa Trời Quyền Năng, Ngài Đấng toàn năng. Cha Đời Đời, Ngài Đấng toàn tại. Chúa Bình An, Ngài Đấng toàn thiện. Và lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Trong bản hiện đại là Chúa hằng hữu toàn năng sẽ hăng hái xúc tiến chương trình này. Điều Đức Chúa Trời đã định, Ngài sẽ hoàn thành. Đức Chúa Christ sẽ cai trị. Ngài Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Mà khi Ê-sai viết những lời này xuống trong sự thần cảm của Chúa Thánh Linh, quý vị, cùng một ngòi bút ở trong một trang giấy, ông gọi Đấng Mêsia là một con trẻ và cũng gọi Ngài là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng. Ngài là một em bé được sinh ra và cũng được gọi Đức Chúa Trời Quyền Năng. Ngài là một con trẻ nhưng cũng được gọi là Cha Đời Đời. Ngài là Vương Tử Bình An. Đó là Chúa Jesus Christ. Và Đức Giê-hô-va sẽ làm trọn điều đó. Bởi lòng sốt sắng, lòng nhiệt thành của Chúa, Ngài sẽ làm thành điều này cho những người ở trong Chúa. Có một sự đảm bảo chắc chắn cho chúng ta có được sự hy vọng đó khi ta đặt tin mình nơi Chúa Jesus Christ. Điểm cuối cùng tại đây, đối tượng đó là thế nhân tội lỗi. Chúng ta đón nhận được ánh sáng này. Đặc điểm có được sự tự do, có được sự thỏa vui, có được sự thanh bình, đảm bảo đó ở trong Chúa Jesus Christ. Và đón nhận, chúng ta cần phải đón nhận đây điều vô cùng quan trọng trong câu cuối ở đây. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên cho sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sáng Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúng ta sẽ ở trong một vương quốc đời đời của Chúa mà Chúa Jesus Christ sẽ cai trị trong công bình, trong chánh trực. Ngày nay chúng ta không thấy điều đó, phải không? Chưa kinh nghiệm một cách hoàn toàn, nhưng trong nước của Chúa mình sẽ thấy được điều này. Chúa sẽ cai trị. Câu hỏi đặt ra, quý vị có muốn ở dưới vương quốc đó không? Có muốn làm thần dân của vương quốc đó không? Chúng ta cần phải đón nhận sự cai trị của Chúa cho chính cuộc đời của mình, ở dưới sự tể trị của Chúa, để Chúa hoàn toàn cai quản, làm chủ cuộc đời chúng ta. Thì quý vị sẽ kinh nghiệm được sự bình an, hạnh phúc, yêu thương, hy vọng ở trong Chúa Giê-xu. Sự trông cậy tươi sáng thuộc về những người tiếp nhận Chúa, đón nhận Chúa, ở trong Chúa. Như vậy sáng nay mình suy nghĩ với nhau trong bài ca Mùa Vọng, chúng ta đến bài ca của Ê-sai, nói về ánh sáng của hy vọng. Chúng ta thấy thực trạng tối tăm của dân sự Chúa khi xưa cũng như thế nhân tội lỗi ngày nay. Cảm tạ Chúa có sự trông cậy tươi sáng cho những người đặt đức tin nơi Chúa. Dân sự Chúa khi xưa cũng vậy và chúng ta ngày nay cũng thế. Tại vùng đất Nephtali Sabulon, nếu quý vị mở bản đồ ra thì thấy đây chính là một đất Galilee. mà trong Matthew cho thấy sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời. Chúa Jesus Christ đã đến. Và Matthew khi nói về sự đến của Chúa thì ông nói rằng Ngài đến để làm thành điều đó. Để đọc quý vị nghe những câu thánh trong Matthew này để thấy sự ứng nghiệm đó. Matthew đoạn 4 câu 12: Vả khi Đức Chúa Jesus nghe dân bị tù rồi thì Ngài lánh qua xứ Galilê. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến thành Capernaum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nephtali, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng đất Sa-bu-lôn và Nephtali ở về trên con đường đi về đến biển bên kia sông Giô-đan, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Từ lúc đó Đức Chúa Giê-su khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Matthew 4 câu 12 câu 17. Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian. Chúng ta học trong sách Tin Lành Giăng mình thấy điều đó rất rõ. Ngài là thiên quang, Ngài là sự sáng. Và khi Chúa đến thì ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, Ngài là ánh sáng cứu rỗi, ánh sáng của hy vọng chiếu cho những kẻ ở trong vùng đất của dân ngoại đó, vùng đất đầy tội lỗi đó, với quá khứ thọ thương đau đó. Nhưng mà Chúa đến và Chúa ban ánh sáng, hy vọng. Và quý vị ơi, chúng ta cũng vậy thôi. Quý vị đang trong bóng tối nào? Có thể trong vấn đề kinh tế mình gặp khó khăn. Trong liên hệ với nhau mình có những sự đổ vỡ. Ở trong vấn đề thuộc thể mình có những tật bệnh. Mình thấy thiếu hy vọng, thiếu bình an. Hay trong vấn đề thuộc linh và vấn đề vô cùng quan trọng. Chúng ta đang sống trong tội lỗi và tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Với nhau. Và nó khiến ta đánh mất sự bình an với chính mình nữa. Thì lời Chúa nói rằng ánh sáng của Chúa sẽ chiếu vào, sẽ đẩy lui tất cả những điều đó khi ta để Chúa cai trị. Chúa sẽ chữa lành, Chúa sẽ đem đến sự trông cậy sống, sự hy vọng khi ta đặt đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Cái phản ứng rất là thường của con người đó, khi mà có ánh sáng chiếu vào thì mình làm gì quý vị? Mình nhíu mắt lại, mình lấy tay mình che mắt, phải không? Mình khó chịu. Mà suy nghĩ vấn đề thuộc linh cũng vậy nữa. Khi mà ánh sáng cứu rỗi, lời của Chúa chỉ ra những sự xa trật đời sống mình, thì cái phản ứng tự nhiên con người mình là đầu tiên mình né, mình nhíu mắt, mình ngoảnh mặt đi, mình không muốn nghe. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại để cho lời Chúa thật sự chiếu vào, thì Chúa sẽ đem chúng ta ra khỏi bóng tối đó. Có hai lựa chọn thôi quý vị. Một là mình cứ tiếp tục ở trong bóng tối, cứ tiếp tục ở trong cái thực trạng tối tăm hiện tại mình đó. Hay là mình nhờ ơn Chúa để bước ra, để kinh nghiệm được sự giải phóng của Chúa, để thấy được lẽ thật ở trong lời Chúa, để thấy được sự bình an, hy vọng, vui mừng, yêu thương ở trong Chúa Jesus Christ. Đến với Chúa Jesus Christ, sống trong Chúa Jesus Christ để kinh nghiệm điều đó. Và tôi cầu nguyện cho quý vị và chính mình tôi, mỗi chúng ta có thể tiếp tục sở hữu và kinh nghiệm điều đó trong những ngày tháng tới của mình, khi mình đang sống trong mùa vọng này. Và bài ca mùa vọng, bài ca của hy vọng này, của sự sáng này, nó sẽ là bài ca của cuộc đời chúng ta. Mình sẽ có thể dâng lời ngợi khen Chúa vì sự sáng của Chúa, vì hy vọng Chúa ban cho người thuộc về Chúa. Mình không nhíu mắt, mình không che mặt, nhưng mình đón nhận sự sáng đó để sự sáng Chúa chiếu vào. Lời Chúa nói rất là nhiều, người ta khước từ sự sáng. Chúa đến trong xứ mình, nhưng dân mình không hề nhận lấy. Họ sống trong tội lỗi, người ta ưa thích bóng tối hơn là sự sáng, bởi vì việc làm của họ là gian ác. Mình học với nhau trong văn chương 3 vừa rồi. Nhưng khi đến với Chúa, ánh sáng Chúa chiếu tỏ, đẩy lui sự gian ác đó khỏi đời sống, để chúng ta kinh nghiệm sự công chính, sự chữa lành của Chúa. Ê-phê-sô chương 5 câu 14, lời Chúa phán: Ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Ngài là sự sáng của thế gian. Chúa sẽ chiếu sáng cuộc đời quý vị khi quý vị đặt mình ở trong Chúa, đón nhận Ngài là ánh sáng hy vọng. Amen.